Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục phần thứ 16 của Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn, Đường Đi Không Đến của nhà văn Xuân Vũ. Cho nên ba đứa tôi đến mắt võng bên cạnh các bạn này. Lê Ngọc, bạn của tôi, trông có vẻ còn rắn rỏi lắm. Tôi hỏi, cậu chưa sốt trận nào à? Chưa. Lê Ngọc tiếp, tôi uống thuốc phòng rất đều và ngủ rất kỹ. Đoàn cậu có bao nhiêu? Đấy. Lê Ngọc trỏ mấy anh chị em đang lui cui làm cơm và tiếp. Đó là Hải và cô Hồng Liên, cán bộ của khung nhà trường đấy. Và vừa rồi, tớ mới kết nạp thêm một cậu ở dọc đường. Trước kia, cậu là y tá của tiểu đoàn 307. Chẳng đợi tôi hỏi, Lê Ngọc tiếp. Anh ta, người ở Hóc Môn mà lại bị đưa về khu 5. Tôi không biết thằng tổ chức nào chó thế chơi tréo cẳng ngỗng anh ta, nhưng anh ta cũng biết khôn. Gần tới trạm rẽ xuống khu 5 thì anh ta ngã sốt. Cố nhiên là đoàn anh ta bị đi tuốt, bỏ anh ta ở lại. Đoàn vừa đi khỏi thì anh ta ngóc đầu, quẩy ba lô đi ngay. Trên đường này đây, đâu có giấy tờ gì cho ra hồn, đâu có ai biết ai, cho nên anh ta đi thẳng tuột. Vô tới đây thì cậu ta xin nhập tịch đoàn mình. Trong đoàn tôi có bác sĩ cũng đỡ. Tôi hỏi ngay, anh ta có ống chích không? Có chứ, anh ta bây giờ là bác sĩ mà. Ồ thế thì hay lắm, cho tôi móc vô đoàn của cậu với nha. Lê Ngọc quay lại nói với mấy cô cậu thanh niên trong đoàn. Nấu thì cố mà che lửa, có báo động thì dập lửa ngay, lờ mờ dao liên nó đâm thủng cả xong nồi thì treo mõm luôn. Tôi hỏi Lê Ngọc, bỏ nghề rồi hay sao mà đi đây hả? Ồ, đi vô mở đại học chứ, đi cả một cái khung giáo sư mà. Thế cơ à? Ừ, thì làm ăn to mà cậu. Tôi thở dài, nghe thì như là mâm cỗ đã dọn ra và mình chỉ còn phủi chân leo lên. Gì, cậu không biết, chứ bên công an, mình có mấy thằng bạn, nói họ đang chuẩn bị đưa vào một lô cảnh sát giao thông để tiếp thu Sài Gòn đấy. Nhưng vô tới đây thì tớ biết rồi, các chả tiếu quá. Bỗng có tiếng quát, máy bay! Hải, một đoàn viên của Lê Ngọc chụp lấy ca nước để bên cạnh hốt một ngụm và phèo. Hải phun vào bếp, lửa tắt ngay. Có tiếng quát, ai còn lửa đó, muốn chết hả? Tôi nhìn theo dọc bờ suối, còn những đốm lửa nhá nhem và nhiều mớ than đỏ rực chưa tắt kịp. Tiếng kia lại quát, tắt ngay, đám mẹ nó cái nồi cơm đó đi. Hải lại chụp lấy ca nước đổ luôn vào bếp, Hồng Liên cào nhào. Ướt hết, làm sao mà nhúm lại? Tôi không còn nghe tiếng nói qua lại, mà tiếng cười rúc rích của hai cô cậu. Rồi tiếng cười cũng im luôn, tiếng cô gái kêu lên, tiếng cấu véo nhau, rồi tiếng gắt khẽ phản đối, anh nghịch lắm, và tiếng ơ kìa, liên tục. Máy bay chỉ lướt qua rồi biến hẳn, lửa lại nhóm lên khắp nơi, nhưng lửa vừa cháy thì lại, máy bay. Bên cạnh tôi một cậu lính cào nhào, mấy cái con mẹ mày, máy bay. Một cậu khác, máy cái gì, máy mãi vậy, 3 tiếng đồng hồ chưa sôi nồi cơm, địt mẹ, máy bay tao, cho mày đói, tao cho mày chết. Xoảng, xoảng, sẵn chân cậu đá luôn, tung cả bếp núc, ga men xuống suối, rồi cậu ta lên võng nằm. Rồi máy bay đi, lửa lại tươi lên đời. Lê Ngọc nói với Hải, hễ tới chặn gây go thì in như rằng tới phiên cậu trực nhật. Xui quá Hải nhỉ. Hải này, cái trường đại học của cậu cứ quanh đi quẩn lại chỉ có cái sông Côm với bà lão táo tàu, có chán không? Hải ngượng ngùng nhìn Hồng Liên. Em thổi lửa mãi, cái mồm em trở thành cá lo thì con gái nó chê bỏ mạng đi anh ạ. Hồng Liên đôi má đỏ rừ đang ngồi bên cạnh Hải chen vào ngay. Thế ra anh là người mồm loa mép giải à? Ừ được, chẳng bằng bộ răng hàng rào thưa, gặm một lúc hết phén nửa kilo thép ngào đường của bộ đội. Đây, lửa xuống thấp rồi, anh thổi lên đi. Anh không thổi nó cũng lên, vì chính anh là lửa mà. Lại tiếu bốc rồi. À, mà anh Hải, tại sao các anh bộ đội hôm nọ lại bảo ăn lạc rang là ăn thép nhỉ? Anh Đỗ Hồng Liên đó. Em chịu thôi. Thế mà cũng làm trời. Này nhé, ở Nghệ An dùng bến thủy, em biết không? Có nghe nói. Ở đó có những đám thiếu nhi đi rỉu ngoài đường. Cứ hễ gặp ai mua đậu lạc thì nó giải thích chủ trương của chính phủ rằng 2 kg lạc đổi được 1 kg thép của ngoại quốc. Cho nên chính phủ chủ trương thu mua hết tất cả đậu lạc để đổi thép đem về xây nhà máy. Vì thế ai ăn lạc thì phạm chính sách, hiểu chưa? Lê Ngọc đưa hai tay lên miệng làm loa. Cần một người có hàm răng thật khích nặng trên 40 kg để thổi lửa. Hồng Liên xòe hai bàn tay ra hơ lửa. Em lạnh à? Hải thân mật. Không, em không lạnh, nhưng gần lửa em thấy dễ chịu hơn. Da em hơi vàng rồi đấy. Vàng quá đi chứ còn hơi gì nữa. Hồng Liên đưa tay lên sát mặt xem. Mỗi ngày sáu viên ký ninh uống phòng, còn gì nữa mà không vàng. Hải nhạy miệng. Thế là Hồng Liên là kẻ da vàng bụng ổng à? Tôi ngồi nghe các cô cậu đối đáp với nhau mà cũng vui lây. Bỗng từ bên kia suối có tiếng quát. Đám nào vô kỷ luật thế hả? Tên nào sắc láo thế hả? Lê Ngọc đứng phát dậy quát trả. Tôi cho các người biết, tôi, tiểu đoàn trưởng, ra lệnh cho cái bếp lửa đó tắt ngay. Tôi lại thấy thêm một chuyện kỳ cục, nhưng kỳ cục nhất là một tay tiểu đoàn trưởng mà lại có một thái độ thô bỉ đến như thế. Lê Ngọc dịu giọng. Các ông có cùm đưa ra đây cho chúng tôi thì chúng tôi tắt lửa. 9 giờ rồi, các ông đói chúng tôi cũng biết đói. Tiếng quát bên kia suối vọng qua. Nhưng không phải vì đói mà người ta vô kỷ luật. Cũng không phải vì muốn giữ kỷ luật mà người ta trở thành lỗ mãng với nhau. Những tiếng chân ầm ầm lội qua suối, dẫm lên sỏi nặng chịch và đến gần bên Lê Ngọc. Tôi đưa mắt nhìn sang, một con người không cao, gương mặt xương với hai gò má nhọn hoắt và cặp mắt sâu hóm. Anh ta hất hàm hỏi Lê Ngọc. Anh ở đơn vị nào mà bướng thế hử? Chúng tôi không biết, không được biết ông là ai cho nên chúng tôi không thể cho ông biết chúng tôi là ai. Tôi đã bảo rằng tôi là tiểu đoàn trưởng. Thế hả? Chúng tôi ở trong một đơn vị, không nằm trong tiểu đoàn của ông. Anh có biết chung quanh đây có bao nhiêu người không? Đó là một điều nên giữ kín hơn là nói ra. Các anh có biết ai quản lý đường dây này không? Đó cũng lại là một điều bí mật mà những người tôn trọng kỷ luật không nên hỏi hoặc không nên đáp lại câu nói đó. Vì thế là vô kỷ luật. Lê Ngọc trả lời xuôi rót và đầy vẻ chế giễu làm cho đối phương đang sẵn sàng nổi nóng nhưng không thể nóng lên được. Cuối cùng y phải hạ thấp giọng. Các anh có một giấm thôi, còn chúng tôi hàng ngàn người. Máy bay như rươi các anh không thấy à? Nó phát hiện được thì hàng ngàn sinh mạng con người ta hóa ra tro bụi. Các anh đền được không? Tôi cho các anh biết, đường dây này phải do quân đội quản lý. Các anh đi trên đường này thì phải chịu kỷ luật của quân đội. Nếu các anh chống lại, nhân danh tiểu đoàn trưởng, tôi bắn bỏ các anh. Các anh nghe rõ chưa? Lê Ngọc ngồi xuống không nói cũng không nhìn hắn nữa. Thấy những quả đấm của mình cứ thoi vào khoảng không, hắn quay quả ra về. Nhưng vừa sang bên kia suối, y lại quát. Trinh sát chiến đấu, sang bắt trói đám đó cho tôi. Y vừa dứt lời thì những bước chân ồn ồn lội qua suối, tôi khẽ bảo Lê Ngọc. Thôi anh à, nhịn hắn đi. Lê Ngọc nuốt ực. Không việc gì phải chịu nhục, hắn có giỏi thì vào đánh nhau với Mỹ, hay ho gì đi ăn hiếp tụi dân chánh. Toán trinh sát, chiến đấu đã sang, quân họ ướt tới đầu gối, nước chảy ròng ròng xuống đất. Họ không cầm súng, một người trong toán, họ nói nhỏ nhẹ. Thôi, các anh ạ, một câu nhịn chính câu lành. Tại ông ta quá nóng, đối với chúng tôi, ổng đập bằng gậy, tát tay là thường. Lúc nãy, ổng tưởng nhầm là lính của ổng, hơn nữa, vì có các cô nhép ở đây, cho nên ổng hơi cương. Hải đã cời than, cháo vừa chín, những hòn than trông ngon lành. Hồng Liên buộc miệng bảo: Các anh về nói với ổng là chúng tôi xin đa tạ ổng nhé. Tôi nằm trên võng nãy giờ, nhìn xem cuộc thế, tôi gật gù và tỏ ý khen Lê Ngọc. Tuyệt! Đối thoại chan chát như kịch Shakespeare. Cậu không ra tiếp mà còn chế nữa. Cậu đã để cái xanh cốp tài thật vừa chổi lại vừa êm, tùy êm mà rất lại chổi, cho nên đối phương không thể cao trào được, mà cứ lên đền còi rút luôn. Hải đứng dậy nói to lên: Cần những người có năng lực tiêu diệt cháo loãng đây, mau lên, mau lên. Cháo xong họ lên võng nằm, đó là giờ phút thần tiên nhất. Tôi kể lại câu chuyện cậu binh sĩ quê ở Quảng Bình chết vì bệnh tư tưởng và nắm mộ bia tôi vào việc đục hôm trước cho Lê Ngọc nghe. Lê Ngọc nói: Tôi chạy tát các cha đó rồi, tụi mình đã đi tới đây, kêu trời không thấu, nói nhỏ mà nghe, lính chết như gà bệnh tôi, còn lính trốn như đi chợ. Một chốc tôi thấy chột bụng, chắc chắn vì mắm cơm thiêu, chắc chắn vì nắm cơm thiêu và món canh chua nấu ba sồn bốn sực khi chiều. Tôi vạch cây tìm chỗ, Lê Ngọc bảo nhẹ nhẹ: Coi chừng rắn chằm quạp nghe, bị nó một cái là vô phương cứu. Tôi đi vài bước mới biết rằng trời có trăng. Trăng hiện lên trên bầu trời cao như một cái mặt người rằng rợn. Ánh trăng lon lỗ, rơi bừa bãi trên cành cây và dưới mặt đất. Tôi ngỡ tôi đi lạc vào vương quốc của những âm hồn. Đang đi bỗng tôi nghe tiếng cành khô gãi. Tôi hơi sợ, không biết người hay thú rừng. Tôi bèn đứng nép vào một gốc cây to. Bỗng tôi nghe tiếng kêu the thé: Ôi giời ơi, ôi giời ơi, anh giết em đi, anh giết em đi. Ừ, anh sẽ giết em, giết chết em, rồi im bặt. Những tiếng kêu kia làm cho sự tò mò của tôi nổi dậy. À ha, trên đường đi bại liệt này người ta cũng còn sức để giết nhau. Loáng thoáng qua những cành cây, những mảng trắng nhễ nhại, tiệp với ánh trăng rung rinh, nhấp nhô với một nhịp điệu vừa phải, rồi một khối như khối đá lăn quay, nghiêng ngả, rập rờn, vỡ ra làm đôi, rồi lại ập vào nhau, lăn lóc, nghiêng đè trên những cành khô nghe răng rắc. Tôi phải định thần mới nhìn ra những mảng trắng, ồ, những mảng trắng như những cái bánh ếch trần, béo mỡ, mịn màng.
Em sắp chết, em sắp chết. Anh giết em. Nhanh lên, nhanh lên.
Tôi chỉ còn trông thấy hai bắp chân hoặc ngoặt vào cái mảng lưng, hai cánh tay trần trắng toát cũng xoắn vào cái cổ, ghì cái lưng và cái cổ xuống. Kẻ thắng thế cũng ôm xoắn lấy đối thủ, hai chân xọt hẳn ra và đạp tung những lá khô và cành cây, trông như một màn đồ vật họ quyết giết nhau. Rồi thôi, cơn gió thoảng qua nhanh, những địch nhân lại thân ái với nhau.
Anh hư lắm!
Một cái tát khẽ.
Hư gì mà hư, để yên anh nhìn. Anh nhìn thế, em chịu thôi.
Không, anh nhìn trăng. Ồ, trăng của anh tròn đẹp thế. Những tiếng nói xích qua hai hàm răng nghiến lại.
Em bảo anh để dành vô nam hãy.
Dành gì, nay còn hưởng được ta cứ hưởng.
Mai sức đầu anh đi, ơ kia, nãy nữa rồi.
Chứ thôi à.
Em đã bảo là phạm chính sách mà.
Trách gì mà phạm?
Ba khoan.
Ồ, ba khoan, chứ ba chục khoan cũng xấu toẹt. Khổ bố mẹ đây, còn khoan với dùi. Hai cánh tay như hai thổi ngà bỗng giơ lên xoắn vào cái cổ đang ngẩng dài ra, mà nhìn và riết xuống. Họ chung sống hòa bình với nhau như vậy không biết bao lâu. Tắm ánh trăng, tận hưởng những giây phút còn sót lại có thể hưởng được. Tôi về nằm nóng lưng võng mà ngủ không được. Những mảnh trăng vừa của thịt cứ lấp loáng trong đầu tôi. Tôi cứ trăn trở như thế mãi. Bỗng bên kia:
Em còn nước đó không?
Còn, anh sang đây mà uống. Họ đã về, họ khác sau phút giây lăn lóc. Họ bồi dưỡng sức khỏe bằng nước suối. Sáng chưa thiệt mặt đã có tiếng tri hô ầm ĩ bên kia suối, tôi nằm im trên võng lắng nghe.
Thằng Khả đi mất mẹ rồi nghe.
Ở tiểu đội 5, thằng Ân cũng biến luôn rồi.
Lê Ngọc lầm bầm.
Cho ông bỏ mẹ ông đi nhé, ông tiểu đồng trưởng, kỷ luật của ông đấy.
Rồi Lê Ngọc nhảy xuống đất. Lê Ngọc thọc tay trong túi quần và đi xuống suối, ngóng sang bên kia một cách thích thú. Lê Ngọc nói to lên.
Hôm nay, bà vợ mới hành quân, mình tha hồ xem cái màn chèo bát nháo đấy.
Lê Ngọc lấy gói thuốc cuộn một điếu vừa phì phà, vừa tìm chỗ ngồi yên trí sẽ được xem những màn lốp bất ngờ.
Hải, Hồng Liên và tôi cũng xuống suối xúc miệng, Thu đã nửa thức, cũng đi theo chúng tôi.
Hồng Liên nói với Thu,
Không lý bộ đội lại đào ngũ, mình gặp họ dọc đường, họ quyết tâm đến như thế mà, chỉ Thu.
Một chốc, Thu mới chậm rãi nói,
nghe nói họ đi bộ từ Thái Nguyên, súng nặng đến thế mà.
Bên kia có tiếng quát,
mỗi trung đội cho một tiểu đội đi lùng, bắt về đây, ông thì treo cổ cả ruột.
Tiếng súng khua, tiếng người bước chạo rạo, tiếng gọi nhau một chập rồi im hẳn. Một tiểu đội lội suối sang bên này, một anh hỏi Lê Ngọc,
các đồng chí binh đóng bên này có thấy bên chúng tôi đi?
Thấy các anh đi đâu ạ?
Lê Ngọc chặn ngang,
anh em chúng tôi có một cậu và một tiểu đội.
Đi công tác à?
Dạ không.
Anh ta ngập ngừng mãi,
anh em họ đi quanh quất đâu trong ấy mà.
Lê Ngọc hăng hái,
đi vô rừng sợ lạc à?
Không lạc đâu, chốc họ về thôi.
Dạ không, anh em họ trốn ấy mà.
Trốn nghĩa là đào ngũ ấy phải không?
Lê Ngọc gằn từng tiếng một cách khoái trá. Lê Ngọc để lộ ý trả thù về việc hôm qua.
Tiểu đội võ trang kéo đi qua, một cậu lầm bầm,
tớ mà gặp, tớ để cho nguyên băng.
Hồng Liên cứ ngơ ngác,
bộ đội đào ngũ thật hả anh Hải?
Chứ không à.
Sao lại thế nhỉ?
Hải bực dọc, có gì mà lạ, thằng thì đào ngũ từ Hà Nội, thằng thì nhảy tàu què cả chân.
Hải tiếp, dọc đường em đã chẳng trông thấy đầy dãy đó ra sao, ở chặng nào mà không gặp, em cứ tưởng ai cũng như mình à.
Nhưng đó là một phần nhỏ thôi anh.
Cố nhiên, ở Hà Nội thì một phần nhỏ, còn tới đây thì nó không nhỏ nữa rồi.
Hồng Liên vẫn ấm ức, nếu muốn không đi thì báo rằng mình không thích đi, rồi xin ở lại, chứ việc gì phải đi, rồi đào ngũ cho nhơ danh.
Em hiểu đời còn kém quá, bây giờ thì lên mà nấu cháo đi, kẻo tới giờ giới nghiêm bây giờ.
Tôi và Lê Ngọc vừa lên võng nằm thì người ta lôi về một anh, có lẽ anh này là Khả, theo như người ta nói lúc xúc lúc sáng.
Khả chưa đầy 20, đôi má Khả chảy xuống như bị phù, nước da vàng như nghệ. Cái áo lục quân của anh bị rách xẻ một bên vai, có lẽ anh bị gai quào trong đêm qua. Chẳng ai nói câu gì khi tiểu đội dắt anh đi qua ngang qua liều của Lê Ngọc và của tôi.
Tôi thấy Lê Ngọc thích thú ra mặt. Lê Ngọc bỏ bì thuốc vào túi rồi lại đi xuống suối. Lê Ngọc cuộn xong điếu thuốc đã nghe tiếng gắt ầm bên kia suối.
Cậu đi đâu? Trốn hả?
Vinh dự thay lính của Bác Hồ.
Bốp bốp.
Tôi nghe. Tôi ra lệnh cho cậu từ giờ phút này không được đi một bước khỏi gốc cây đó.
Pịch.
Cứ ngồi mà ôm cái gốc cây đó cho đến khi có lệnh mới.
Tiếng khóc bỗng trào lên rưng rức.
Hay, tại sao khóc? Tôi đùa với cậu à.
Em không đi nữa.
Quân đội là cái chợ à, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra à.
Không phải thế, nhưng em ốm quá.
Ốm thì có thuốc có men chứ.
Em không xa nhà được.
Cậu không bằng trẻ con ấy.
Em chưa cầm súng bao giờ, em đang ở hợp tác xã.
Tôi hình dung gương mặt viên chỉ huy, cặp mắt trợn lên, tay chống nạnh, tay ra bộ tịch dữ dằn. Nhưng khi anh lính nói tới câu này thì dường như ông ta bị hẳn, cho nên không nghe ông ta hò hét nữa.
Anh lính đào ngũ đã đưa ra một lý do bất ngờ. Anh chưa cầm súng bao giờ, anh đang ở hợp tác xã, không biết vì sao anh đi vô Nam. Lê Ngọc nói với tôi. Tội nghiệp anh thanh niên, có lẽ đó là học sinh lớp 7, lính của viên tiểu đoàn trưởng toàn là như thế đấy. Đây chỉ là một trường hợp đặc biệt. Tôi không có câu trả lời. Từ bên kia có một người đi xuống suối, người ấy chính là anh lính Đào Ngũ. Tôi đoán thế vì thấy cặp mắt anh ta đỏ hoe. Anh ta ngồi xuống khoác nước rửa mặt, không chút ngượng ngùng. Thấy Lê Ngọc đang hút thuốc, anh ta hỏi xin. Anh khoan cho em một điếu với. Anh là Khả phải không em? Vâng, Khả là em. Lê Ngọc rút túi thuốc và hỏi, cậu có bật lửa không? Không có anh ạ, à. Cả tiểu đội chỉ có một chiếc. Em làm gì có được cả một chiếc? Không có bật lửa, cậu làm sao đi rừng được hả mà trốn? Thì em cũng liều, có thân thì phải lo. Lê Ngọc cuộn một điếu thuốc, châm lửa, rồi ném sang cho Khả. Khả nhặt lấy điếu thuốc, móc máy, móc để. Mắt cu cậu sáng hẳn lên, cu cậu nói huyên thuyên. Mấy hôm nay em toàn nhịn, xin được tí nào, em về lại rồi mồm ngậm nước hút cho theo kiểu sâu kèn, hút được một điếu tỉnh người lắm anh ạ. À. Lê Ngọc hỏi, cậu không chuẩn bị mà dám trốn à? Em đã liều, em nhất định về. Có giết em cũng đi. Có người đi xuống suối, Lê Ngọc không hỏi nữa. Lê Ngọc trở lên liều với vẻ mặt buồn bã vô cùng. Bỗng, đòn. Tôi quay lại nhìn, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Lê Ngọc vừa ngồi dậy thì Hải hớt hải chạy về. Hải vừa thở vừa nói. Bộ đội tự sát anh à, ghê quá. Có đúng thật không? Em nghe họ kêu bên suối kia. Lê Ngọc ngã người trên võng. Thôi, thiệt à. Tôi cảm thấy như viên đạn đã bắn vào giữa ngực mình. Tôi muốn kêu lên để trút nỗi đau đớn. Tiếng nói, tiếng gắt bên kia suối rào rào lên. Tôi nghe ra đó thì một vụ tự gây thương tích thôi. Anh bộ đội đã bắn một phát AK vào bàn chân mình một cách rất chính xác. Ở kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ. Tiếng bàn tán xôn xao rồi ầm ĩ. Mẹ kiếp, sao không nổ vào đầu cho thích? Tớ đết khiên đấy. Thương binh loại một đấy nhé. Thiếu gì cách mà lại tự bắn lấy mình. Đại đội 3 vượt lên chiếm kỷ lục về con số B quay. Chặng nào cũng có quay. Một vài con như thế mình sơi không hết. Chập sau, đơn vị tập hợp, binh sĩ tụ tập lại dưới một tàn cây cổ thụ, có thể che kín một trung đoàn. Lê Ngọc ngất đầu lên mép võng nhìn sang. Có lẽ Lê Ngọc không còn giữ ý định trả thù đối với viên tiểu đoàn trưởng nữa, nhưng Lê Ngọc muốn tìm hiểu thêm một vấn đề. Một giọng nói cố nén tức giận. Ban chỉ huy tiểu đoàn tập hợp tiểu đoàn để tuyên bố quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Khả C2 và đồng chí Ron C3. Như các đồng chí đã biết, trong tiểu đoàn ta lại vừa có 12 tên đào ngũ. Toàn thể tiểu đội đã 5 trốn hết và 2 tên của tiểu đội 1 tất cả đều thuộc đại đội 3. Chúng tôi cho một tiểu đội đi lùng, nhưng tiểu đội này cũng chưa trở về. Chúng tôi lại cho đi lùng nhưng không tìm thấy ai. Những tên đó kể từ giờ phút này coi như bị khai tử khỏi quân đội và khai tử trong cách mạng. Còn hai đồng chí Khả và Ron, trong khi chờ đợi quyết định chính thức, chúng tôi xin công bố những hình thức kỷ luật như sau. 1. Đối với đồng chí Khả là xã viên hợp tác xã mới gia nhập quân đội chưa đầy 3 tháng. Đây là lần đầu tiên đồng chí Khả tự ý bỏ vũ khí và vời rời đơn vị. Nhưng xét vì đồng chí Khả ý thức chính trị còn non kém nên mới có hành động vô kỷ luật đó. Ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định cảnh cáo ghi lý lịch đồng chí Khả và giao cho tập thể giáo dục. Đơn vị vẫn xem đồng chí Khả như một quân nhân còn đủ mọi quyền lợi chính trị. 2. Đối với đồng chí Ron, tự gây thương tích là một hành động vô kỷ luật cao độ đã từng xảy ra ở nhiều đơn vị. Để ngăn ngừa hành động này có thể lây rộng ra, Ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định cảnh cáo, ghi lý lịch đồng chí Ron và đồng chí Ron phải tự băng bó lấy vết thương để hành quân theo đơn vị. Ban chỉ huy không cho phép đồng chí Ron nằm lại và bất cứ ai cũng không được quyền khiêng đồng chí Ron. Thu đã đến ngồi bên đầu võng của tôi từ lúc nào, nghe tới đây Thu buộc miệng. Ác thế, người ta què mà bắt đi.
Tôi muốn rầy Thu nhưng chính tôi cũng không biết Thu nói đúng hay sai. Bên kia suối, cuộc họp tan, không nghe ai bàn tán gì thêm. Tôi đang nằm suy nghĩ, bỗng một lúc hàng trăm chuyện, thì có một chú lính từ xa đi tới đập võng tôi và gọi tên tôi. Tôi ngốc dậy, cậu lính vỗ vỗ ngực. À, cháu là Thiên đây, con của nhà thơ X, nhà ở Hà phố Hàng Vi. Hồi Tết năm ngoái, chú có đến uống rượu với ba cháu đấy. Tôi còn đang ngơ ngác thì cậu ta nhắc. Chú uống rượu, còn ba cháu ngâm thơ, ba cháu đem cái cốc đặc biệt ra uống, mau đại tửu đấy. Tôi đập vào đùi cậu thanh niên thật mạnh. À, phải. Rồi ngồi bật dậy. Đấy, chú nhớ rõ chưa? Ồ, rõ rồi. Cháu vào đây bao giờ? Có lẽ trước chú một năm. Sao bây giờ còn năm đấy? Phút vui gặp gỡ hình như bị giới hạn bằng câu hỏi đó. Thiên yếu xìu, cái mặt xuống ngay. Bầu đội khiên pháo mà chú. Ôi giời, xe ba gác cải tiến của hợp tác xã mà mang vô đây định tải pháo. Chớ chú không để ý thấy những cái xe đó nằm chổng rộng ở trạm làng hoa đó sao? Có thấy, nhưng không biết xe gì. Thiên cười mũi. Đối thủ của mình đã nhảy lên mặt trăng ngồi trong ngốc trên đó rồi, mà mình ở đây còn dùng xe ba gác cải tiến của mấy lão già hợp tác xã mà tải pháo. Tôi giật mình. Nghe Thiên nói cái vụ xe ba gác cải tiến, tôi mới sực nhớ những chiếc đèn xe Molotov trên quốc lộ 1. Vào thời gian máy bay Mỹ oanh tạc miền Bắc ác liệt thì ban ngày quốc lộ 1 không có một bóng xe, một bóng người. Xe thì người chỉ đi, xe và người chỉ đi đêm. Để bảo đảm an toàn, mỗi chiếc xe đều không dùng bất cứ cái đèn nào trong xe mà lại treo một bóng đèn nhỏ trên ngọn cần câu rà sát mặt đất và chỉ hẳn về phía trước. Đó là con mắt của tài xế. Tôi tò mò tìm hỏi thì anh tài xế nói rằng làm như thế máy bay không phát hiện được, mà nó chỉ thấy cái bóng đèn con di động. Nếu nó nghi ngờ nó ném bom thì ném ngay bóng đèn, chứ không thấy xe mà ném. Đó là sáng kiến không biết của nhà chiến thuật nào, nhưng tôi thấy nó được thực hiện trên khắp quốc lộ 1 lúc tôi đi công tác giới tuyến. Tôi kể chuyện đó cho Thiên nghe để làm một sự cân xứng với cái xe ba gác cải tiến của Thiên. Nghe xong Thiên cười. Nhà quân sự nào nghĩ ra cái sáng kiến đó, có lẽ cho rằng máy bay Mỹ bắn xe chạy trên đường bằng súng múc cơ tông hoặc súng cao su. Còn nếu bỏ bom thì mỗi lần bỏ một trái to bằng hạt nhãn và bề kính sát thương của nó là 5 tấc. Thiên bắt qua chuyện khác ngay. Nghe nói Liên Xô hay Hungary gì đó cho mình kính hồng nổi tiếng gì đó mà. Nội ngoại đâu không biết, nhưng hồi tôi đi chỉ thấy toàn cái cần câu theo kiểu tôi vừa nói đó. Thiên lại chuyển mục. Này, cái đoàn văn nghệ của chú may lắm đấy. Sao? Tôi nôn nóng. Cậu gặp à? Thì chính cháu đưa đi mà. Ủa, cháu là Giao Liên à? Trước là bộ đội, nhưng đến bây giờ ì ra không vô nữa vì sốt, la lách thòng. Cháu vô trạm dạy văn hóa, vừa rồi ông phó chính ủy đường dây bảo soi đường đưa khách vô. Cháu ở trong trạm ra đây đón khách. Rồi sao? Đoàn của chú có ai làm sao không? Lọt hết cả, chỉ lọt qua có 5 phút là biệt kích Úc nó cắt ra ngay. Nó soi hết nửa đội trinh sát tiền tiêu của bộ đội, gồm có cả một ông trung đoàn phó. Ông ta mang cả tiền ăn của trung đoàn, mất tích luôn cho tới nay, không tìm thấy xác, cũng không nghe đài Sài Gòn nói. Thiên tiếp. Các chả chủ quan lắm, đi ngang bãi pháo, cháu bảo chạy nhanh qua, nhưng các chả cứ dành gian ngồi ăn cơm, đến chừng pháo bắn không chạy được. Pháo vừa dứt thì một toán biệt kích trong rừng cắt ra ngay giữa đội hình. Các chả đâu có chuẩn bị mà bắn, súng thì bó lại gánh lòng thòng lẩn thẩn hoặc vấn ruột tượng gạo chung quanh như vác củi. Súng máy thì bỏ băng đạn trong ba lô, còn súng cối thì để một nơi, nòng một ngã. Đến chừng ráp được vào thì anh vác đạn ở đâu đâu, hành quân chiến đấu như thế đó. Gặp giặc đánh ngửa cổ ra mà chằn nuốt. Thiên tiếp, từ đây trở vô thì đụng hoài hoài, gặp biệt kích người thượng còn ớt nữa. Nó bắn một phát lượm một con, mỗi thằng bắn nhiều nhất là một băng rồi rút ngay. Nó leo núi như khỉ, đố ai đuổi kịp. Nghe nói chuyện hơi lạ. Tốp của Lê Ngọc cũng chạy sang nghe. Thiên tiếp, bắt đầu từ trạm này trở đi là máu lửa nhé, không có ăn no ngủ kỹ được nữa đâu. Sốt rét có cơn, bom pháo có hồi, chớ biệt kích thì không cơn không hồi gì hết. Thiên quèo Lê Ngọc, anh có thuốc gì cho em xin một điếu với? Có phải anh đã dạy tổng hợp anh? Có phải anh đã dạy tổng hợp không? Em là sinh viên tổng hợp cơ sở 2 đây. Em vào làm giao liên 1 năm rồi, quên mẹ nó hết toán lý hóa. Lê Ngọc móc thuốc ra cho Thiên. Thiên đưa tay nhận điếu thuốc và xích xoa mãi. Thiên châm thuốc rít một hơi dài vô tận, nuốt ém cả khói rồi phì ra đằng mũi. Hai tia khói chĩa thẳng xuống đất. Thiên tiếp, biệt kích Úc ghê gớm lắm, nó đi không đầy chục thằng và chuyên môn cắt rừng bằng địa bàn, chúng nó phục kích thì không thể phát hiện được. Thiên lại rít một hơi dài, khẽ gạt cái đầu tàn thuốc vào mũi dép và gật gù, nhướng nhướng đôi mắt say thuốc và tiếp. Em kể một chuyện như thế này cho các anh nghe xem có khiếp không, bởi thế các anh đừng có khinh thường. Kỳ đó chúng nó phát hiện được một đường đi của mình, chúng nó phục kích cách đường vài chục thước. Chúng nó nằm luôn 3 ngày liền, chờ đến ngày thứ tư, chúng bắn một loạt chết 3 người. Ba hôm sau đơn vị mới, do người ta tìm xác thì thấy cả 3 cái xác nằm nguyên tại đó, ba lô súng ngắn, súng dài còn đủ hết. Anh em ta cho rằng chúng đã rút đi rồi, bèn ì ạch khiêng xác thu súng về. Chẳng dè, lại bị nổ một loạt nữa, 2 người chết. Cơ quan bỏ luôn. 2-3 ngày sau mới dám cho người tới điều nghiêng, vẫn không thấy dấu vết gì. Lần này thì chắc chắn là chúng đã đi rồi. Chẳng lẽ chúng gan trời mà cứ nằm nín mãi? Hai anh em ta cũng lom khom khiêng xác, lại bị chúng để luôn một loạt nữa. Lần này chúng bò lên, lấy tất cả đồ đạc súng ống của 3 trận rồi rút mất. Mấy hôm sau cơ quan lại cho người ra phục kích và nghiên cứu. Chỉ thấy có mấy cái hầm ngụy trang rất kỹ, còn từ ngoài đường vào tới hầm không có một cái lá nát, không có một nhánh cây gãy, mà mặc dù trời mưa vẫn không thấy một dấu chân. Mãi mới tìm được mấy cây sào và sau đó nghiên cứu, thì chúng nó không đi bằng chân như mình, mà chúng nó dùng sào chống và nhảy như nhảy sào thể thao. Chúng nhảy theo kiểu con kangaroo của xứ Úc, cứ vọt một cái rồi đứng lại xóa hết dấu vết, rồi phóng tới nữa. Cho nên, cho dù có để ý cũng không tìm thấy một dấu vết chân nào. Thiên vênh mặt lên, các anh thấy khiếp chưa? Cho nên đừng có nói là lính đánh thuê không có tinh thần chiến đấu là bỏ mẹ. Nó dám nằm hầm 6 ngày liền, ăn đó, tiêu tiểu đó, không hút một điếu thuốc. Chúng chỉ có mỗi một sơ sót nhỏ là khi rút đi, chúng đã bỏ lại những cây sào, nên mình mới tìm ra được chiến thuật kangaroo của nó. Đường đi không đến, phần thứ 16 đến đây xin tạm chấm dứt. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.